Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Lê Thủy và Xuân Lương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đến với chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe các thông tin đáng chú ý sau.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Giao ban các cơ quan khối đảng và các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Hội nghị gặp gỡ giao nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên tăng cường làm nhiệm vụ diễn tập năm 2022.
Trên 9.800 trường hợp vi phạm luật giao thông trong 9 tháng.
Cũng trong chương trình có bài đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học tại thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh. Hội nghị đã đánh giá kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 9 tháng năm 2022, trong đó tập trung làm rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, các bộ ngành, địa phương đã đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng cuối năm. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin chi tiết.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 23 tháng 9, tổng nguồn vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân đạt 93,8%. Ước giải ngân đến cuối tháng 9 năm 2022 là trên 253.000 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh Thái Nguyên nằm trong nhóm 12 cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, đạt trên 70%. Vẫn còn có 14 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Đối với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện đã được quan tâm thực hiện. Đến nay có 51 trên 63 địa phương đã ban hành quy định về nguyên tắc chương trình mục tiêu quốc gia. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, bộ ngành đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công liên quan đến 3 lĩnh vực gồm thể chế, chính sách, tổ chức triển khai thực hiện và tính đặc thù của kế hoạch năm 2022. Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Phương pháp làm việc phải khoa học, hành động quyết liệt hiệu quả. Quá trình thực hiện phải ưu tiên đối với các công trình cấp bách, làm đến đâu gọn đến đó. Tất cả với tinh thần vì quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ bám sát chương trình kế hoạch của Chính phủ để đôn đốc các bộ ngành địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương các đơn vị địa phương làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong thời gian qua và đối với đơn vị có khối lượng giải ngân thấp, cần nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chức năng quan tâm, đề xuất để cắt giảm bớt các thủ tục hành chính gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các bộ ngành cũng cần tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn để có những tham mưu để Chính phủ điều hành phù hợp với thực tiễn. Cũng tại hội nghị, trước diễn biến của cơn bão Noru dự kiến sẽ đổ bộ vào nước ta trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Nhất là việc kêu gọi ngư dân vào bờ tạm dừng ra khơi, xây dựng phương án bảo vệ chăn nuôi thủy sản, công tác phòng chống sạt lở đất đá sau hoàn lưu bão.
Cũng trong sáng nay 26 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối đảng và đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy quý 3 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về kết quả công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý 4 của 9 cơ quan khối đảng và 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Trên cơ sở đánh giá kết quả đã được, phân tích những nguyên nhân một số khó khăn vướng mắc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu trong thời gian từ nay đến cuối năm, các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng của Trung ương và tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai nghị quyết Trung ương 6 khóa 13, ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị, triển khai sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, quy định về phân cấp quản lý cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, khẩn trương chỉ đạo tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, vi phạm đã chỉ ra tại kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ tỉnh, thành phố Tây Nguyên và Phú Yên, tăng cường hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy cũng giao các cơ quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều nay đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri phường Bách Quang và xã Tân Quang, thành phố Sông Công. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo với cử tri xã Tân Quang và phường Bách Quang về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và một số nét nổi bật kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua. Theo đó, kỳ họp thứ tư dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét thảo luận và quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có một số dự án luật đáng chú ý như luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi.
Cũng trong ngày hôm nay 26 tháng 9, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị gặp gỡ giao nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên tăng cường làm nhiệm vụ diễn tập năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ tăng cường diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lựa chọn 72 đồng chí gồm 39 sĩ quan và 33 quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh với ý nghĩa đặc biệt của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lựa chọn các đồng chí cán bộ, nhân viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất, sức khỏe để tăng cường làm nhiệm vụ diễn tập. Đây cũng là nhiệm vụ có rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng rất đáng tự hào, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của quân đội nói chung đối với Đảng, đất nước và tôn vinh hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đồng chí yêu cầu từng cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ phải quán triệt sâu sắc, xác định quyết tâm cao, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước, trong và sau diễn tập.
Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Tham gia lớp học có 100 học viên là các cán bộ đang công tác tại các sở ban ngành thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 9 đến mùng 4 tháng 11, các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề như những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, từ đó vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương và các đơn vị công tác. Sau khi hoàn thành quá trình học, các học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, tạo tiền đề, điều kiện để theo học các chương trình cao hơn hoặc phục vụ nhiệm vụ chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định. Thưa quý thính giả, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường là một trong những hoạt động đang được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mục tiêu là đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực trong dịp bước vào năm học mới 2022-2023 này, ghi nhận của phóng viên Bá Hoàng.
Thực phẩm đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, được chính phụ huynh trực tiếp giám sát. sau quá trình chế biến thức ăn sẽ được lưu mẫu để phòng tình huống ngộ độc thực phẩm. Những quy trình như vậy không chỉ được triển khai ở trường mầm non Hoa Mai, phường Phú Xá, mà còn được thực hiện ở tất cả những trường tổ chức ăn bán trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chị Dương Thị Hồng Phương, tổ 13 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Kiểm tra giám sát thường xuyên, thì các phụ huynh thay nhau là cứ tuần 3-4 buổi đấy. Qua đánh giá thì thực phẩm của trường nhập vào thì cũng tươi ngon, nó cũng phù hợp với dinh dưỡng của học sinh.
Anh Dương Hoàng Nghĩa, chủ cơ sở thực phẩm an toàn Dương Hoàng Nghĩa, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những cái đơn vị đối tác phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý, họ phải đảm bảo được cái vấn đề như là về thuế má này, về Việt Gáp này, về có những cái chứng nhận an toàn thực phẩm này, ví dụ chứng nhận về giết mổ vân vân.
Để bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng, từ năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra phần mềm cân bằng dinh dưỡng online vào triển khai thực hiện. Phần đầu đến hết đầu năm học này sẽ triển khai toàn bộ ở 72 trường mầm non và 41 trường tiểu học trên địa bàn. Bà Trần Phương Chi, hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, cho biết việc sử dụng phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đây là năm thứ hai mà nhà trường đã thực hiện cái việc chuyển đổi số, đó là sử dụng phần mềm dinh dưỡng online. Cái phần mềm này thì có rất là ưu việt, bởi vì là các cấp lãnh đạo có thể quản lý được và cũng có thể kiểm tra được cái việc tính ăn của nhà trường xem đã đúng đầy đủ các chất dinh dưỡng chưa, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chất chưa và thực đơn có phong phú hay không.
Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết công tác kiểm tra giám sát.
Thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và kiểm tra chuyên đề nhằm duy trì đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cũng là phát hiện kịp thời xử lý ngăn chặn những cơ sở giáo dục mà chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học thì đã thấy rõ. Tuy nhiên, để phòng ngừa hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các nhà trường cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng những bếp ăn đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, ngành y tế cần tiếp tục chỉ đạo trung tâm y tế các huyện phối hợp chặt chẽ với nhà trường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất với những cơ sở chế biến cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, từ đó kịp thời nhắc nhở, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Để đảm bảo đủ quỹ đất thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo kế hoạch phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 2.060 ha. Đến nay đã có 21 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư hạ tầng là trên 6.400 tỷ đồng, tổng vốn đã thực hiện ước đạt gần 1.360 tỷ đồng. Hiện các cụm công nghiệp hoạt động trên địa bàn đã thu hút được 65 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 9.400 tỷ đồng. 20 cụm công nghiệp còn lại đang thu hút lựa chọn chủ đầu tư. Cũng theo định hướng, các cụm công nghiệp sẽ chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hình thành và phát triển chuỗi sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp cận các thông tin về thị trường đầu tư và doanh nghiệp.
Trong 5 năm gần đây, thành phố Sông Công đã giải phóng mặt bằng với diện tích gần 15 ha để đầu tư và thu hút 11 dự án xây dựng hạ tầng thương mại dịch vụ với tổng kinh phí trên 230 tỷ đồng. Điển hình là các dự án tổ hợp dịch vụ tổ 7, tổ 8 phường Mò Chè, nâng cấp mở rộng trung tâm thương nghiệp thành phố, thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Shophouse Sông Công, trung tâm thương mại phố cò, siêu thị điện máy HC, thế giới di động. Cùng với việc quan tâm phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố cũng được đầu tư đồng bộ, kết nối, giúp cho hoạt động thương mại dịch vụ có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, thành phố Sông Công có 7 siêu thị trên 3.600 cơ sở bán lẻ, tăng trên 1.000 cơ sở so với năm 2018, trên 50 nhà hàng, khách sạn. Các dịch vụ về tín dụng ngân hàng, bưu chính viễn thông được đầu tư nâng cấp, chất lượng dịch vụ được nâng cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp và nhân dân. Tính riêng 8 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Sông Công ước đạt 1.780 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong cải cách hành chính. Hiện toàn tỉnh đã cấp được hơn 80.000 tài khoản định danh điện tử, tập trung vào đối tượng là học sinh sinh viên năm 2004 và 2007 để phục vụ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học, cao đẳng năm 2022. Nhóm này kết hợp với thẻ căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó là nhóm công dân độ tuổi từ 14 đến 22, đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp xã hội, cán bộ công chức để người dân hiểu nhanh chóng làm thủ tục cấp định danh điện tử. Công an tỉnh đã huy động lực lượng phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, trong đó đi sâu vào giới thiệu các tiện ích và hướng dẫn thủ tục giấy tờ cần thiết, đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để tiếp đón, hướng dẫn chu đáo, kỹ lưỡng cho người dân khi đến làm tài khoản.
Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, 9 tháng đầu năm 2022, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị phát hiện 9.838 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng đã xử lý 8.610 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 1.404 trường hợp, tạm giữ 1.332 phương tiện giao thông các loại, 8.506 bộ giấy tờ, phạt tiền gần 12 tỷ đồng. Đáng lưu ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đã phát hiện 38 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe và một đăng ký xe không do cơ quan thẩm quyền cấp. Cũng trong 9 tháng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức 38 buổi tuyên truyền miệng, 6 buổi tuyên truyền sân khấu hóa, 2 buổi triển lãm ảnh và phát 12.000 tờ rơi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh, nội dung tuyên truyền gắn với việc thực hiện các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các mô hình tự quản giữ gìn trật tự an toàn giao thông như toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ tự quản, thanh niên với công tác an toàn giao thông, phụ nữ với công tác an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Thưa quý thính giả, trong khi nhiều địa phương trên cả nước đang gặp khó khăn trong việc cung ứng thuốc, vật tư y tế, thì các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu về thuốc, vật tư y tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thủy Chi.
Với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày rất đông, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tích cực chủ động thực hiện nhiều giải pháp tại chỗ nhằm đảm bảo đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh của người dân. Ông Trần Minh Chu, huyện Định Hóa nhận xét.
Tôi hàng tháng xuống đây lĩnh thuốc theo do có sổ bệnh tiểu đường và bệnh có áp, nói chung là đủ hết, không có thiếu gì cả. Thằng hàng tháng theo đơn là không thiếu gì cả.
Tiến sĩ Lê Thị Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết việc chủ động cung ứng thuốc tại bệnh viện.
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo, tức là về vấn đề công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, sinh phẩm và tư y tế tiêu hao phục vụ chuyên môn là ta thực hiện thường quy. Thế và chúng tôi cũng bám sát các cái văn bản của Bộ Y tế, những các cái hướng dẫn và làm trên cái tinh thần là chúng tôi đảm bảo cái công khai, minh bạch tất cả các cái thông tin và tạo cơ hội cho các nhà thầu tham gia vào đấu thầu tại bệnh viện. Chính vì vậy cho nên là gần như là nhiều bệnh viện thì khó khăn trong tổ chức đấu thầu, nhưng bệnh viện chúng tôi thì vẫn thực hiện như thường quy.
Các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang chủ động khắc phục những khó khăn trong việc gián đoạn nguồn cung thuốc, vật tư y tế. Để đạt được những thành công đó, ngành y tế Thái Nguyên đã quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo, đã cử các dược sĩ chuyên môn của ngành y tế tham gia vào trong cái hội đồng đấu thầu của bên trung tâm đấu giá để làm sao chúng ta ngay từ cái bước đầu tiên chúng ta xây dựng cái kế hoạch là đã phải sát nhất, tốt nhất và đúng cái danh mục nhất, và đồng thời là chúng ta sẽ để thực hiện đúng quy trình.
Tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế đang diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nguyên nhân được xác định là những vướng mắc trong thủ tục đấu thầu. Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của ngành y tế cùng với sự chủ động của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã và đang kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm và vật tư y tế xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, mức giá được quy định chi tiết với từng dịch vụ như hung táng, cải táng, giá dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, trong quá trình triển khai thực hiện, khi có sự thay đổi yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, các sở ngành liên quan và thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, góp phần thay đổi tập quán tổ chức tang lễ, giúp người dân tiếp cận với hình thức tổ chức tang lễ văn minh, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Thực hiện dự án tiếp bước cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên tại huyện Phú Lương, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Ủy ban dân huyện Phú Lương và Định Hóa tổ chức trao học bổng cho 25 học sinh nghèo khuyết tật mồ côi vượt khó vươn lên. Nguồn học bổng do chương trình thương hiệu Lucies Luxury tài trợ cho trẻ em khuyết tật mồ côi người nghèo của tỉnh năm học 2022-2023 thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với mức 500.000 đồng một tháng. Học bổng sẽ được trao 2 lần trong năm. Lần thứ nhất vào tháng 9 năm 2022, mỗi học sinh sẽ nhận được 3 triệu đồng. Dự kiến lần thứ hai sẽ được trao vào dịp kết thúc học kỳ 1 hoặc cuối năm học. Việc cấp học bổng sẽ được xem xét dựa theo kết quả học tập và rèn luyện của các em học sinh. Em nào không đạt tiêu chí sẽ được thay thế bổ sung các em khác. Đại diện thương hiệu Lucies Luxury bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em của tỉnh, duy trì tài trợ học bổng hàng năm cho trẻ em khuyết tật mồ côi, người nghèo trên địa bàn tỉnh. Thưa quý thính giả, liên tiếp trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Song Ngân.
9 hộ dân ở xóm Trung 2, xã Điềm Thụy tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là mô hình đầu tiên được ra mắt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với đặc thù nằm ở khu có mật độ dân cư đông, tập trung ở các khu công nghiệp lớn, các gia đình ở đây hầu hết đều là hộ kinh doanh kết hợp với nhà ở tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn cháy nổ. Khi tham gia mô hình, từng thành viên sẽ được trang bị kiến thức và tập huấn kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ. Anh Lê Đức Đông, xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình cho biết về việc chấp hành phòng cháy chữa cháy.
Gia đình nhà tôi thì cũng một cái hộ kinh doanh ở khu vực Điềm Thụy này, cũng là một cái cửa hàng cũng tương đối là lớn. Thì gia đình chúng tôi cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh những cái nội quy của nhà nước quy định về phòng cháy chữa cháy. Thứ hai nữa là tất cả các trang thiết bị để phòng cháy chữa cháy của gia đình chúng tôi luôn đầu tư cũng như là kiểm tra định kỳ thường xuyên.
Đại úy Dương Mạnh Tuấn, trưởng Công an xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình cho biết công tác phối hợp.
Về quy trình xây dựng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì trước tiên thì phải nghiên cứu và nắm vững được các kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là khảo sát trên địa bàn có những cái hộ, gia đình, có nhà ở, kết hợp sản xuất và kinh doanh, xây dựng cấu trúc liền kề nhau. Khi có sự cố xảy ra về công tác báo cháy thì hướng dẫn các hộ, gia đình là báo cháy có thể là bằng chuông báo cháy và kẽng để cho bà con sử dụng các thiết bị để chữa cháy một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Còn tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng được xây dựng với 13 hộ dân. Đánh giá của người dân địa phương, đây là mô hình tiện lợi, liên hoàn do có lắp chuông báo cháy trong nhà. Trong trường hợp đám cháy xảy ra lúc nửa đêm cũng dễ được phát hiện, người dân xung quanh khu vực cũng sẽ có trách nhiệm cùng nhau phối hợp xử lý tình huống. Ông Nguyễn Như Hải, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mô hình lắp chuông này là dù có ngủ say đi nữa thì chuông nhấn chuông cái là tất cả các hộ xung quanh đều biết mà đến để cứu giúp, như thế là rất là hay, rất là hiệu quả.
Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được các địa phương xây dựng điểm và tổ chức ra mắt. Dự kiến sau 6 tháng chính thức đi vào hoạt động, các địa phương sẽ tiến hành sơ kết để đánh giá một cách thực chất hiệu quả của mô hình. Trung tá Bùi Thị Thục Anh, Phó đội trưởng đội tuyên truyền phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản an toàn về phòng cháy chữa cháy là thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ ở tại địa bàn dân cư. Mỗi hộ gia đình là trang bị, tự chủ động trang bị các cái phương tiện chữa cháy trong hộ gia đình của mình. Thời điểm vàng trong công tác chữa cháy là chữa cháy dứt điểm trong 5 phút đầu tiên.
Việc triển khai xây dựng điểm mô hình trên toàn tỉnh bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực. Sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của người dân chính là những yếu tố quyết định để mô hình phát huy hiệu quả khi duy trì trong thời gian tới.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Dự báo, vào hồi 13 giờ ngày hôm nay 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Từ sáng ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi, khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Từ chiều tối và đêm 27 tháng 9, vùng biển ven bờ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Từ đêm ngày 27 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ đêm ngày 27 tháng 9 có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Khu vực Kon Tum, Gia Lai từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, riêng Sơn La, Hòa Bình sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Thu Thảo, các giọng đọc Xuân Lương, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.